Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa các vị quan khách, hôm nay là ngày lễ cưới, ngày vui nhất trong đời của chú rể Nguyễn Đinh Phát và cô dâu Phạm Ngọc Minh Châu. Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ và đặc biệt là các thầy làm lễ chứng hôn, thầy gửi đến quý vị đề tài hiểu và thương trong hôn nhân hạnh phúc. Làm lễ cưới tại chùa là truyền thống văn hóa lâu đời của Phật giáo. Trải qua những giai đoạn lịch sử khi Phật giáo bị thay thế bởi Nho giáo ở Việt Nam, mà sự xâm thực văn hóa lúc đầu của nó đó là bằng học thuyết Tam giáo đồng nguyên, văn hóa lễ cưới tại chùa đó đã bị mất dần chỗ đứng. Về phương diện văn bản đó, Đức Phật giảng dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, hòa giải dị biệt, hóa giải hận thù, sống chung an lạc nhiều hơn bất kỳ nhà sáng lập tôn giáo nào dựa vào kinh thánh của họ. Để hôn nhân được hạnh phúc đó, theo văn hóa Phật giáo đó, chúng ta phải phát huy được hai trụ cột hiểu và thương. Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm nghìn bàn tay và nghìn con mắt đó là biểu tượng của hiểu và thương. Thương thể hiện qua các hành động cụ thể: chăm sóc, dìu dắt, tặng biếu, giúp đỡ, mang lại niềm vui, hạnh phúc và nụ cười. Để tình thương đó không bị lạm dụng dưới hình thức đóng kịch hay là mũi lòng, cần phải được đạo diễn bằng sự hiểu biết. Con mắt trong văn hóa Phật giáo tượng trưng cho hiểu biết và trí tuệ. Bất cứ một hành động thương yêu nào được đạo diễn bằng trí tuệ đó, thì tình yêu đó chấp cánh bay cao và bay xa. Ứng dụng căn bản của hiểu và thương trong hôn nhân hạnh phúc đó, gồm có một số phương diện sau đây. Thứ nhất, chung thủy trọn đời. Từ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, khi Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề, thành lập ra con đường tỉnh thức, phong trào tâm linh mới của Đức Phật đó lan rộng và ảnh hưởng chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Phật giáo nhanh chóng trở thành quốc giáo của Ấn Độ cho đến thế kỷ thứ 12 Tây lịch. Khi bị Hồi giáo tàn phá thì Phật giáo đình chỉ dòng chảy quan trọng của mình trong đời sống tinh thần của người Ấn Độ. Đức Phật quy định năm điều đạo đức tại gia. Điều thứ ba Ngài yêu cầu đó, hạnh phúc trong hôn nhân phải bắt đầu bằng sự chung thủy một vợ một chồng. Cái thứ Ngài hướng dẫn chúng ta là gì? Nhận thức ngoại tình là nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau, tôi cam kết sống chung thủy, coi trọng hạnh phúc của người khác như chính hạnh phúc của gia đình mình. Cho nên á, dù mình không muốn nhưng mà bị cám dỗ, cạm bẫy là cài bẫy, chúng ta cũng phải sáng suốt để vượt qua, để chung thủy trong hôn nhân đó. Thì Đức Phật dạy trong các kinh về sự hài lòng và biết đủ. Về phương diện tình yêu đó, thì khi chúng ta biết đủ là đủ, còn không biết đủ bao nhiêu cũng không đủ. Thì những người giàu có sống không biết đủ thì khi sang thì đổi vợ, hoặc là sang thì đổi chồng. Đức Phật dạy chúng ta phải hài lòng trong tình huống của hôn nhân đó, bao gồm hài lòng với ngoại hình của vợ mình hoặc chồng mình. Ở tuổi U40 trở lên, giàu không muốn, do ít vận động dần, cơ thể chúng ta tăng cân, sự săn chắc của cơ thể, bóng sáng của làn da không còn như tuổi thanh xuân sau 20 năm. Chính vì thế, nếu không hài lòng á, về ngoại hình, chúng ta dễ dàng so sánh vợ mình với những cô gái chân dài, chắc chắn vợ mình sẽ xấu xa. Nếu so sánh chồng mình với các ông quan chức lớn, đại gia, triệu phú, tỷ phú, thì thỉnh thoảng chúng ta có cảm giác chồng mình giống như Chí Phèo. Mọi so sánh vợ chồng mình với người khác giới phái đều trở nên khập khiễng. Càng so sánh chừng nào đó, chúng ta càng cảm thấy khó chịu. Tại sao tôi kém may mắn, chồng tôi không giàu như những ông chồng của bạn bè tôi. Đã chọn nhau là vợ làm chồng thì mình đã có sự chọn lựa rồi, tức là bỏ qua bên cạnh, là bỏ qua sau lưng tất cả những là ứng cử viên nặng ký. Ít có ai mà yêu một người đầu tiên là đến hôn nhân lắm, cũng phải trải qua lần yêu một, lần yêu hai, lần yêu ba, hoặc là trong cùng một thời điểm có nhiều người đó, có nhiều người theo đuổi 5 người, 7 người, 10 người. Chúng ta gạt qua hết tất cả và chọn lấy một người, có nghĩa là mình hài lòng nhất với người đó. Thì hãy giữ cái phong cách hài lòng đó để chúng ta không trao đảo khi mà gặp các hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta cần đến sự nâng đỡ và đồng hành đó. Thì sự cảm thông trong tình huống này đó, từ một người khác giới phái, dễ dàng làm cho chúng ta trao đảo. Cho nên phải tập hài lòng, và do vậy đó mới giữ được sự chung thủy. Cần có kiến thức thực dưỡng để cân bằng cái nhu cầu cơ thể và các nhu cầu văn hóa, đạo đức, tinh thần. Nói chung hạnh phúc không phải chỉ có nhu cầu của cơ thể, như là ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ. Một mặt nó giải quyết cơm, áo, gạo, tiền, mặt khác đó, nó thuộc về đó, là các cái hãnh diện xã hội mà chúng ta đã có thể liên hệ đến ở trong đời. Do đó, những người có nhu cầu về đời sống vận chồng cao đó, thì theo Phật giáo đó, chúng ta phải ăn những loại thực phẩm mà phản ứng hóc môn tính dục nó ít, để chúng ta dễ dàng thành công trong việc làm chủ được nhu cầu tính dục. Và những người mà cái nhu cầu đó quá thấp, quá yếu, làm cho người bạn đời của mình nó cảm thấy bị hụt hẳng, và thỉnh thoảng là bị bỏ đói, thì ăn các loại thực phẩm hóc môn tính dục nó nhiều chút. Trong các loại thực phẩm chay đó, thì hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ, các loại hạt, sữa, phô mát có chất kích thích không kém gì với các loại thịt đỏ như là thịt bò, thịt dê. Thì hiểu căn bản như thế để chúng ta cân bằng cái nhu cầu của nhau và hài lòng, để không cảm thấy bị bỏ đói hay là bị kiệt sức ở trong việc thỏa mãn nhu cầu đó. Về hạnh phúc còn các phương diện khác, chứ không chỉ có đời sống tình yêu và tình dục. Khi tiếp xúc với người khác giới phái, Đức Phật khuyên ghi nhận người đó đơn thuần là một con người, đừng để ý đó là người nam hay người nữ. Khi mà để đến người nam người nữ thì chúng ta bị kẹp vào hai khái niệm mà Đức Phật nêu rõ, đó là đặc tướng chung và đặc điểm riêng. Đặc tướng chung của giới tính thì nam vai ô, thịt bắp, cao lớn, cơ thể sáu múi, rồi ngực nó hình chữ V. Còn nữ thì yểu điệu, dịu dàng, nhỏ nhẹ, cơ thể mềm mại, vân vân. Còn đặc điểm riêng đó, ở mỗi người mỗi kiểu khác nhau. Chú ý đến đặc tướng chung của giới tính thì làm cho chúng ta bị thu hút. Chú ý đến đặc điểm riêng đó thì làm cho chúng ta gần như là không hài lòng với vợ chồng ở nhà của mình. Cho nên là chỉ ghi nhận đơn thuần là người nam, xin lỗi, con người thôi, chứ không đính kèm theo giới tính. Đồng thời khi tiếp xúc với người khác giới phái thì theo Đức Phật đó, chỉ dừng lại ở đơn thuần công việc, không tự tạo điều kiện cho mình nhân công việc để là thiết lập tình thân, tình cảm. Mà lúc ban đầu đó, đó là cái tình cảm thông thôi, tìm kiếm sự cảm thông thôi. Mình chia sẻ với người không phù hợp ấy, thì tự động cái tình cảm nó phát sinh. Từ tình cảm phát sinh thì dễ đến ngoại tình trai. Từ ngoại tình trai mà nếu không làm chủ được thì dẫn đến ngoại tình mạng. Thì đó là một cái tiến trình thiếu sự kiểm soát tâm ấy, chúng ta dễ trở thành nạn nhân và biến người đồng hành của mình ấy, trở thành nạn nhân nặng hơn. Đó là những yếu tố nếu làm được đó, chúng ta sẽ giữ được hạnh phúc trong hôn nhân một cách bền vững. Điều hai, không than vãn. Người nặng cảm xúc đó, luôn luôn đồng hành với bệnh than. Than ngắn, than dài, than trong, than ngoài, tất tần tật mọi thứ trong đời. Từ đó có cảm giác là mệt mỏi, nặng nề, khó khăn, và có khuynh hướng cường điệu hóa các cái nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách đó, xảy ra với mình và gia đình mình. Khi rơi vào tâm trạng than vãn đó, thì đương sự sẽ đào sâu vào các phản ứng tiêu cực, nhìn vào các phương diện tiêu cực, và làm cho cảm xúc của mình bị tục hứng và chìm sâu xuống cái mặt trái của khổ đau. Và đó là một điều bất ổn đối với bản thân. Người có cảm xúc tiêu cực nhiều, than vãn nhiều đó, thì đồng thời gây ảnh hưởng cho những người xung quanh. Ở đây đó là vợ chồng, cha mẹ, con cái và các thành viên khác trong gia đình. Tập thói quen xem việc to như núi, còn thành tảng đá. Việc to như tảng đá xem như cục đá. Việc to như cục đá đó, xem như là viên sỏi. Việc to như viên sỏi xem như hạt cát. Việc như hạt cát xem như không có gì. Cách nhận thức tích cực này sẽ giúp cho chúng ta đó giải quyết các vấn nạn trong tầm tay. Lo lắng, than vãn chẳng những không giải quyết được vấn đề, chỉ làm cho vấn đề đó trở nên nghiêm trọng. Và chúng ta trong tình huống đó vô tình hành hạ cảm xúc bản thân, và điều đó là một ứng xử không thông minh cần phải vượt qua. Ngày 28 tháng 11 năm 2018 có 5 anh chị em đến chùa nhờ thầy tư vấn. Một trong 5 người đó bị bệnh ung thư ở tuổi chưa được 30. Nỗi căng thẳng, sợ hãi đã làm cho gương mặt của cô ấy đó trở nên tiều tụy, mặc dầu cô ấy có ngoại hình đẹp. Chẳng may đó, các thành viên trong gia đình thương cô ấy theo kiểu tức là liên lụy cảm xúc khổ đau. Hỏi ra đó thì trong gia đình này đó gần như là có truyền thống than, bất cứ chuyện gì cũng than. Cho nên khi bị bệnh đó, thì đi hết than chỗ này, than chỗ kia, kêu ca ở chỗ nọ. Người nghe than đâu giải quyết được vấn đề gì. Đang khi bệnh thì cần đến bác sĩ để điều trị nỗi đau của cơ thể. Còn về cảm xúc tiêu cực đó, thì cần đến những nhà tư vấn tâm linh hay là những nhà tâm lý trị liệu thì mới có thể tháo mở được nỗi khổ trên thân và nỗi đau trên thân và nỗi khổ ở tâm. Lần này than vãn lẫn nhau, kêu ca lẫn nhau đó thì làm cho vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. Thì tôi đã khuyên cô ấy đó phải sống với tinh thần thoải mái, lạc quan, yêu đời, nhẩm trong đầu đó tôi sẽ vượt qua được bệnh này, không có gì phải lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, than vãn. Tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình và chấp nhận tất cả mọi thứ có thể xảy ra với mình. Để làm được công việc đó đó thì tôi khuyên cô ấy phải thường xuyên xem phim hài, kịch hài ít nhất 30 phút đến 60 phút một ngày, cười thoải mái. Ngoài thời gian cười khi xem hài, mỗi ngày trung bình phải cười 10 lần, mỗi lần trung bình 15 giây. Phản ứng cười đó sẽ làm cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể được diễn ra tốt hơn, làm tăng cao sức mạnh của hệ thống kháng thể lên. Và thái độ lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, thoải mái, sảng khoái sẽ làm cho tinh thần trở nên phấn chấn. Và điều này đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được bệnh tật nhanh hơn. Nếu chúng ta có được phác đồ điều trị đúng phương pháp từ một bác sĩ giỏi, chứ lại thuộc vào thuốc không là không đủ. Yếu tố tinh thần đó nâng đỡ thể chất. Và do vậy đầu tiên khi trị các nỗi khổ niềm đau phải trị ở cái cảm xúc tiêu cực trước. Mà than vãn đó là yếu tố đó được xem như là thuốc độc của hạnh phúc. Người than vãn nhiều thì không thể nào có được hạnh phúc, dầu có nhà to, tiện ích vật chất đủ đầy, đi thì có người đưa, về có người rước, muốn cái gì là có cái đó, cũng không thể nào đạt được hạnh phúc. Vì người than á, bản chất là không hài lòng. Người không hài lòng theo Đức Phật nói trong kinh Di Giáo, dầu nằm ở thiên đường vẫn cảm thấy thiếu thốn. Còn người không than vãn, tức là hài lòng được với chính mình, sau khi mình đã nỗ lực đúng cách, nhân như vậy, hoàn cảnh như vậy, duyên như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, nhân sự như vậy, thì kết quả phải là như vậy thôi. Tiến trình nhân quả đó là như thế, muốn khác hơn cũng không được. Thì lúc đó đó, tập hài lòng với tất cả các kết quả mà mình đang có. Để vượt qua sự than vãn đó, thì chuyện khổ đau quá khứ khép lại với quá khứ. Chuyện bất hạnh ở hiện tại này khép lại, ở đây nó xuất phát, không đeo vào nó, không ám ảnh về nó, không suy nghĩ về nó nhiều, mà hãy tập trung tìm kiếm các giải pháp thích hợp có giá trị nhất ở trong giai đoạn đó để giải quyết. Vấn đề là phải giải quyết chứ không phải là giải thích. Người than vãn thích đi giải thích với người A, tâm sự với người B, nhỏ to với người C. Nhưng mà càng than vãn như vậy thì chúng ta vô tình là hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa mà mình không để ý. Nhiều khi cái chuyện đau đớn đó đã xảy ra 5 năm, 3 năm, vài tháng, nó không còn nữa. Nhưng mà sự than vãn là chúng ta phải kể lại, nhai lại, sống lại, diễn kịch lại, và mình vô tình biến mình trở thành nạn nhân lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí lần thứ 20, lần thứ 200. Cho nên phải nỗ lực khép quá khứ với những gì đã xảy ra. Còn trong tình huống cần sử dụng dữ liệu quá khứ là một bài học, nhất là ở góc độ giáo dục nhân quả và đạo đức, chúng ta móc dữ liệu quá khứ ra kể, sau đó khép nó lại, khóa cái quan nó lại, chứ đừng để cho tâm tư của mình ấy, chìm về quá khứ. Do đó nặng về cảm xúc thì dễ than vãn, than vãn thì già sớm, bởi sự khổ đau quá nhiều, khổ đau bởi sự cương điệu quá, bởi sự gặm nhấm, bởi sự đào mồ cuốc mã, các loại đau quá khứ sống lại thêm nhiều lần nữa trong đời của mình. Cho nên nó phải tuyệt đối nói không với sự than vãn, phải tập vào nói những điều tích cực, những điều vui, những điều lạc quan, những điều yêu đời, những điều hay, những điều có giá trị thôi, thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời của mình đó, tăng cường ý nghĩa cuộc sống hơn. Điều ba, không cần nhằn. Than vãn là nói về cái khó khăn và khổ đau của chính bản thân mình, gia đình mình, người thân mình. Cằn nhằn là nói về cái xấu của người khác, bao gồm nói trực diện hay là nói về. Khi nói về người khác, đang khi người khác vắng mặt, thì mọi sự cằn nhằn đó, người đó không có cơ hội để nghe. Còn cái người thế hình nộm vô để nghe đó, trong tình huống này thì trở thành lãnh đủ. Vì cằn nhằn có nội dung toàn là tiêu cực không? Cằn nhằn cái dở, cái tệ, cái xấu, cái không như ý, mà đến lúc người ứng xử rất là vô tình, thậm chí họ ứng xử xong rồi họ cũng quên mất tiêu. Nhưng mà người cằn nhằn là cứ nhớ hoài. Do vậy khi gặp nhau toàn là nói cằn nhằn, tạo ra biết bao nhiêu không khí căng thẳng mà người cằn nhằn không để ý đến. Đàn ông về cấu trúc não bộ, phía bên tay trái bán cầu cảm xúc rất nhỏ, phía tay phải bán cầu lý tính to hơn, cho nên họ thiên nặng về lý tính, thích lý luận, tranh đấu, hơn thua, bạo lực, bạo động. Nhưng họ không có lai nhai, không có lằng nhằng, không có càm ràm, không nói dai, nói dài, nói dở, chì chiếc dai, chì chiếc dài, chì chiếc dở, nhằn dai, nhằn dài, nhằn dở. Chị phụ nữ đó thì ngược lại, bán cầu trái cảm xúc to, nổi trội hơn bán cầu phải lý tính. Cho nên đó, khi mà họ bị khổ đau về cảm xúc thì tự động đó, họ phải phóng thích ra bằng sự cằn nhằn. Và nên nhớ đó, đàn ông kỹ cằn nhằn. Quý bà giàu đẹp, xinh xắn, giỏi giang, vị trí xã hội cao, thành công đỗ đạt lớn, lương mỏng nhiều, tiện ích vật chất không thiếu gì, sống đời sống tự lực được. Nếu rơi vào bệnh cằn nhằn thì hạnh phúc sẽ không thể nào đồng hành được. Bởi vì đàn ông yêu đối với họ là hiểu và cảm thông, còn cằn nhằn cứ là không hiểu họ, không cảm thông họ. Ngày 29 tháng 11 2018, có một gia đình dẫn mẹ đến. Bà đã 80 tuổi hoài, rất khỏe khoắn, gương mặt tiều tụy, bể quá nhiều các nỗi đau trong đời. Con của bà đó cũng đã ngoài 50 hết rồi. Hai người con gái rất là thương mẹ, thấy mẹ khổ hoài nhưng mà bất lực vì bụt nhạc không thiên. Lời khuyên của con cái thì bà đâu có nghe. Tôi hỏi bà lý do gì mà cụ khổ đau, thì cụ trả lời đó: chồng tôi đã quyết định ly thân tôi hơn 10 năm, Tôi đã nỗ lực hàn gắn nhiều lần đó, mà chồng tôi không chịu quay về. Tôi hỏi chồng của bà đang ở đâu, bà trả lời đó đang ở với một đứa con gái, còn tôi thì ở với hai đứa con gái còn lại. Tôi hỏi ông ấy có tái giá hôn, bà ấy trả lời không, ông ấy vẫn giữ chung thủy với tôi nhưng không thể tiếp tục sống với tôi. Nói đến đó thì bà ứa nước mắt khóc. Thì hai người con gái chia sẻ rằng đó, vì mẹ của tụi tôi đó thì chấp cảm xúc rất là nhiều, bà có thói quen cằn nhằn cự nữ, mặc dù có nhiều việc nó không có đáng gì hết bà cũng cằn nhằn, và đối tượng bị bà cằn nhằn chính là ba của chúng tôi. Bị cằn nhằn nhiều quá, ông chịu không nổi phải tách riêng khỏi gia đình và ở với một đứa con khác. Tức là trải qua mấy chục năm, cằn nhằn cứ bị hiểu đánh đồng là sự quan tâm. Quan tâm mới cằn nhằn. Rồi một số người đó lại ngộ nhận thế này. Cằn nhằn là để cho người mình thương đó lắng nghe, để hiểu mình và thương mình nhiều hơn. Nhưng mà không ngờ cằn nhằn đó trở thành là thuốc độc. Nó làm cho người thương mình đó cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Rồi lúc nào cũng bị cung cấp thực phẩm độc tố đó. Trải qua một cái thời gian chưa định nhất định, thì đến lúc nào đó sức chịu đựng mòn mỏi, người chồng đã đành phải, dầu rất thương vợ nhưng không thể tiếp tục ở chung vợ. Tôi khuyên cụ bà đó, hãy tập thói quen mỗi khi muốn cằn nhằn ai, nghĩ đến điều tích cực người ấy có để tán dương và khen tặng. Thì tại sao đó, biết bao nhiêu cái tốt, cái hay, tích cực ở người khác mà mình không đề cập đến, mà con mắt của mình, cái tâm của mình chỉ trâu dướng dính vào cái mặt chưa tiêu cực, cái mặt chưa tích cực. Có ai trên đời này là hoàn toàn tuyệt hảo? Không có. Ngay cả các bậc thánh cũng không thể tuyệt hảo được, chứ đừng nói chi là người phàm chúng ta. Thì tại sao nó có những cái khuyết tật, sơ suất, vụng về mà bản thân mình có thì mình dễ dàng bỏ qua với những lý do biện hộ mà mình cho là thích đáng, đang khi ở những người khác cùng hoàn cảnh tương tự thì chúng ta lại không thể bỏ qua mà cứ tập trung vào sự cằn nhằn. Sự cằn nhằn nó không giải quyết được vấn đề. Dù không phải là cãi lộn, nhưng mà sự cằn nhằn á có hậu quả không thua gì cãi lộn. Để vượt qua thói cằn nhằn thì mỗi người phải tự tìm cho mình là những niềm vui thay thế. Đừng có kỳ vọng quá nhiều ở người bình thường, cũng không nên đặt tiêu chí hóa chồng tôi phải thế này, vợ tôi phải thế kia, người thân tôi phải thế nọ. Chính bản thân mình đó, nỗ lực phấn đấu với cái tiêu chí đó chưa chắc đã đạt được, thì tại sao mình kỳ vọng người ta quá nhiều? Dĩ nhiên chúng ta được quyền nêu ra mục đích để đạt được, tôi nỗ lực hết mình đi, nhất là nó được đúng phương pháp, còn kết quả thế nào nó là nhân quả không thể nào khác hơn. Thì bằng nhận thức đó chúng ta sẽ bớt đi cái thói cằn nhằn. Rồi mỗi khi tâm dương phải bệnh cằn nhằn đó, thì hãy bước ra khỏi nhà nhìn bầu trời xanh. Nếu có những cái cánh đồng hay là những hàng cây đi thông thả, nở nụ cười thật là tươi, rồi đưa ánh mắt về hiện tượng gió thoảng mây bay, tức là không giữ lại cái gì, giống như đàn chim bay qua bầu trời, thì lúc đó đó người quay phim và chụp ảnh đó có thể để lại những clip và tấm ảnh đẹp. Sự tương phản của đàn chim dưới mặt nước đó, tạo thành một bức tranh rất là ấn tượng. Nhưng bản thân con chim và đàn chim không có dụng ý tạo ra cảnh đó. Khi nó bay qua rồi nó không để lại vết tích, thì chúng ta phải tập thói quen ứng xử không để lại vết tích của đàn chim bay trên bầu trời, để không bị ám ảnh về một cá tính hay một cái thói nào đó của người thân của chúng ta. Chúng ta nỗ lực hết mình giúp cho người đó vượt qua nếu đó là cá tính dở, thói quen xấu. Nhưng mà mỗi người có giới hạn, mình đã nỗ lực hết mình rồi nhưng mà người ta cũng không thay đổi được, thì thôi đừng để ý đến cái đó nữa cho nó phiền. Hãy tập trung vào các phương diện tích cực khác để tâm mình được vui. Mà không á, chúng ta sẽ rơi vào cái thói cằn nhằn, cào nhào, kiếm chuyện vào những chuyện không đâu. Người cằn nhằn sẽ để ý từng động từ, rồi chủ từ, rồi trạng ngữ và tính ngữ. Nhất là để đến cái trạng ngữ và tính ngữ. Trạng ngữ là bổ nghĩa cho động từ, tính từ thì bổ nghĩa cho danh từ. Và hai cái đó nó tạo ra phản ứng cảm xúc. Rồi đồng thời họ cũng để ý đến các cái động từ cũng như là đối tượng được các động từ này liên hệ đến. Họ chấp từng câu, từng chữ, từng lời, từng ánh mắt, từng ngữ điệu, cách thức đó là biểu đạt ngôn ngữ. Họ để ý từ tứ và họ ghim chặt như là giống như là dầu hắt vàng hay là cục 500. Từ tự động cái phản ứng đó nó kéo theo đối với những người có cái thói cằn nhằn thôi. Cho nên chúng ta tập vượt qua thói cằn nhằn. Nghe nói xong thì cụ bà hỏi làm thế nào để chồng tôi quay về. Thì tôi khuyên cụ á, nếu cụ làm được những điều vừa nêu, gặp chồng cụ, cụ lúc nào cũng nở nụ cười thật là tươi và mang lại niềm vui cho người mình thương đó, thì chồng của cụ chắc chắn sẽ quay về. Bà hỏi làm thế nào để chồng tôi biết được việc đó, đang khi chồng tôi ở khác nhà tôi. Thì tôi nói rằng là hai con gái của cụ sẽ trở thành là truyền thông viên, thì nó kết nhau trước nhất là bằng iPhone hay là iPad đi, qua phần mềm Viber, FaceTime, Zalo, Skype hay bất cứ một phần mềm miễn phí nào mà hai bên có thể tương tác nhìn thấy nhau. Thì lúc đó cụ cứ ngỏ lời xin lỗi vì thời gian qua thương anh quá, do thiếu hiểu biết cho nên lỡ cằn nhằn nhiều, mong anh bỏ qua. Rồi từ đó là nói chuyện vui vẻ cười, rồi ngày hôm sau mở điện thoại lên thăm hỏi nhau cũng nở cười, quan tâm lẫn nhau, hạnh phúc về những sự quan tâm đó. Rồi bắt đầu đi qua thăm, rồi từ từ mời ông ấy qua nhà thăm, rồi tìm cách để cho ông ấy ở lại một đêm. Mà ở lại một đêm mà nếu mà bà vui vẻ thì ông ấy ở lại đêm thứ hai, đêm thứ ba, đêm thứ tư. Còn không vui vẻ thì ông ấy về. Vấn đề nó nằm ở sự ứng xử của chúng ta thôi. Thay vì chúng ta kỳ vọng người khác thay đổi để mình được hạnh phúc, đó là hạnh phúc từ bên ngoài. Hạnh phúc đó mang tính điều kiện, bị vô thường chi phối, có khi được có khi không. Còn là Phật dạy chúng ta là phải gây dựng hạnh phúc từ bên trong. Hạnh phúc từ bên trong thì không cần phải mua, không tốn tiền để mặc cả, không trông đợi ai, không lệ thuộc vào cái gì. Chúng ta làm cho tâm mình được hài lòng, được làm chủ phản ứng cảm xúc, làm chủ phản ứng thái độ, để chúng ta không suy diễn, không tưởng tượng, không cường điệu, không quan trọng quá vấn đề. Nhờ đó mới đủ cơ hội nở nụ cười thật là tươi thường xuyên. Bất cứ người nào mỗi ngày cười thường xuyên ít nhất 10 lần, mỗi lần 15 giây, sẽ lâu dài. Già về thể chất đó, cũng chậm đi. Còn lão suy về tinh thần đó, thì chắc chắn không xảy ra với người lạc quan. Còn người than phiền càm ràm càng nhăn đó, thì chắc chắn là sẽ chống già lắm. Cơ thể người đó trở nên tiều tụy, mệt mỏi, căng thẳng, vì họ toàn là chứa đầy ắp toàn bộ những phản ứng tiêu cực. Và vốn đó là kẻ thù của hạnh phúc. Cho nên đó, đừng nghĩ rằng sự cằn nhằn không là cái gì hết, nhưng thực ra nó tàn phá là mối quan hệ tình thân, tình thương, tình yêu, hôn nhân, gia đình và tất cả các mối quan hệ dân sự và xã hội. Điều 4, không cố tình làm chấp vào quá khứ. Quá đó, trong chữ Hán có nghĩa là trôi qua. Chấp vào chuyện đã qua mà về bản chất nó là không còn nữa, chúng ta vô tình dựng mồ cuốc mã nó lên thêm nhiều lần. Bộ phim khoa học giả tưởng The Mummy Returns, xác chết trở về, nói về xác chết của một vị vua Ai Cập cổ đại, nhờ các thầy pháp tháo mở bùa chú cho nên hồn ma quay trở về nhập vào xác đó, và xác đó di chuyển được, hành động được, trả thù được, làm tất cả những gì như người còn sống đang làm. Dĩ nhiên đây là phim, không có thật. Khi chúng ta cố tình nhắc lại chuyện đã qua, mà phần lớn là chuyện khổ đau, chuyện không vui, chúng ta đã vô tình làm cho mình ăn lại thực phẩm khó nhai khó nuốt đó, mà vị của đó toàn là chua chát và đắng cay. Những người nhớ dai thì thường dẫn đến tình trạng giận dai. Giận dai đó thì hờn dai. Hờn dai đó thì trở thành là tự ái cao. Mà tự ái cao đó là một hình thức chấp ngã. Theo Phật giáo, người nào chấp ngã nặng thì người đó tạo ra rào cản xã hội giữa mình và những người thân. Vô tình đóng bít con đường hạnh phúc. Do đó để không bị vướng chấp vào quá khứ đó, chúng ta phải nhẩm rằng là tôi không phải là sử gia, không cần thiết phải đi kể chuyện quá khứ, lặp lại chuyện quá khứ, rồi kiếm chuyện trên chuyện quá khứ đó của người mình thương, người mình thân. Tôi không phải là khảo cổ học gia đánh giá về niên đại của các di chỉ khảo cổ, cũng như là cái bối cảnh ra đời của nó. Các nhân vật khảo cổ học và sử gia làm công việc để góp phần phát triển lịch sử, tái dựng lại lịch sử theo cách thức trung thành với những gì đã từng có mặt ở trong lịch sử. Nếu họ áp dụng cùng công thức đó đối với những chuyện xảy ra ở trong gia đình của họ đó, thì nhà khảo cổ học đó và sử gia đó chắc chắn là sao không thể đạt được hạnh phúc. Trong kinh đó, Đức Phật nói một trong những yếu tố trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây đó là chúng ta phải khép lại vĩnh viễn tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, đừng để cho nó sống lại. Vì sống lại với quá khứ đó, chúng ta sẽ rơi vào hai tình huống. Thứ nhất đó, đối với quá khứ hạnh phúc thì cái tâm trạng khi nhắc lại đó là tiếc nuối. Còn đối với quá khứ khổ đau đó thì tự động mình khổ thêm lần nữa, đâu được vui đâu. Kể một chuyện buồn xong hai người không muốn ăn cơm nữa, kể một chuyện đổ đau không, tập thể người nghe còn không muốn làm việc gì nữa, nó bị chìm trong cảm xúc đó. Khi quý vị xem lại bộ phim lịch sử Việt Nam War do Mỹ thực hiện đi, gần 3 triệu người Việt Nam chết, lính của Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam, lính Việt Cộng ở miền Bắc, khoảng 300.000 người chết, lính Hoa Kỳ 58.000 người chết. Cái cảm xúc chúng ta hoặc là hận thù. Nếu mình đứng về phía Việt Nam thì hận thù Mỹ, đứng về phía Mỹ thì hận thù Việt Nam, đứng từ Việt Nam Cộng Hòa thì hận thù Việt Cộng, đứng từ Việt Cộng thì hận thù Việt Nam Cộng Hòa và hận thù Mỹ. Cái khổ đau đó làm chúng ta nó hừng hực lửa lên, không thể nguôi được. Thế nên là một bộ phim thôi đó, hoặc là khi mình nghe một ca khúc thất tình, và nhất là cái nội dung của ca khúc đó nó gần giống như là hoàn cảnh thật của mình, thì tự động á, toàn bộ cái kinh nghiệm khổ đau bắt đầu nó tái hiện lên trên não. Rồi chúng ta nhẩm lại, nói nhẩm trong tâm, ôm lại cái thước phim đó từng chi tiết một, không quên một tí nào hết. Thì chúng ta như là đang sống lại với cái quá khứ của thời gian trước, 1 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Và sự tái dựng lịch sử khổ đau đó không phải là việc làm thông minh. Cho nên Đức Phật khuyên phải khép lại vĩnh viễn. Phương diện thứ hai đó là khép lại nỗi lo lắng, căng thẳng, sợ hãi về những chuyện sẽ xảy ra, tức là chưa có mặt. Đối với chuyện chưa có mặt á, thì càng lo lắng và quan trọng chừng nào để làm cho mình mệt mỏi cảm xúc chừng đó. Các nhà thống kê xã hội học cho chúng ta một cái kết quả rất là ngạc nhiên. Nếu các bạn có 100 nỗi lo, có nhiều nhất là 5 nỗi lo xảy ra trong hiện thực, và 5 nỗi lo gần xảy ra trong hiện thực. 90% còn lại của các nỗi lo chỉ đơn thuần là nỗi lo, nó không có khả năng xảy ra. Như vậy chúng ta đã vô tình mất đi trung bình là 95% năng lượng đổ dồn vào trong các nỗi lo. Người nữ đó thì cảm xúc nhiều, cho nên lắng nhiều, căng thẳng nhiều và sợ hãi nhiều. Năng lượng hạnh phúc bị mất vào trong đó là rất là lớn. Lo trong, lo ngoài, lo xa, lo gần, lo bên chồng, lo bên vợ, lo đủ thứ mà phần lớn là lo tào lao. Tức là lo những chuyện nó không quan trọng, nó là cho mình mệt mỏi thôi. Cần tập thói quen đầu tư đúng với nhân duyên thì quả tự động có mặt. Sau khi mình làm đúng kịch bản rồi thì không phải lo lắng gì nữa hết á, vì mọi nỗi lo đó nó vô ích. Tôi nói ví dụ như là khi tôi nói chuyện thuyết giảng đó, thì luôn luôn có một cái ly nước chanh muối, tôi uống vào như thế này. Cứ trung bình 7 phút tôi uống một ngụm thì tôi khỏi phải lo là tôi bị khàn tiếng. Nước chanh muối, nhất là muối hạt lâu năm, và chanh này đó được ngâm muối đã lâu rồi, cả năm trời, thì các tác dụng trị liệu thanh quản của nó rất là tốt. Tôi chỉ cần việc uống và tự động tôi giữ được giọng của tôi có thể nói 1 tiếng 2 tiếng không có vấn đề gì. Còn nếu như tôi không làm việc đó thì tự động tôi phải lo rằng là nói 1 tiếng 2 tiếng thì tự động mình bị khàn tiếng. Như vậy thay vì lo lắng, các bạn hãy đầu tư tất cả mọi thứ, bao gồm kế hoạch A tức là tính ưu tiên 1, kế hoạch B tức là phương án thay thế, kế hoạch C trong trường xấu nhất đó là cái gì, và khi nó xảy ra tình huống nào thì cứ áp dụng kịch bản đó, khỏi ngạc nhiên, ngỡ ngàng, lo lắng, căng thẳng, lính quấn, chạy đôn đáo. Tập trung thật là kỹ lưỡng trong việc lập kế hoạch thì chúng ta sẽ vẫy tay chào được với tất cả các nỗi lo. Và bằng cách đó đó, Đức Phật khuyên chúng ta hãy tập trung vào hiện tại. Vì hạnh phúc theo Đức Phật đó liên hệ đến 3 thứ: những việc đang xảy ra ở thì hiện tại, những việc có mặt trong không gian hiện tại, những việc đang xảy ra trong thời hiện tại này thôi. Hay là bất cứ một cái công việc gì, vấn đề gì, nó cũng đều có cái không gian và thời gian liên hệ. Và mấu chốt của đó là phải là thì hiện tại, hoặc có thể là thì hiện tại tiếp diễn. Để hiện tại tiếp diễn được hạnh phúc ấy, thì đừng để cho vọng niệm trỗi dậy trong đầu. Người tưởng tượng nhiều dễ có vọng niệm nhiều, tưởng tượng nhiều dễ ghen tuông nhiều, tưởng tượng nhiều dễ phán đoán sai, do áp đặt thái độ chủ quan, cảm xúc chủ quan lên con người, sự vật, sự việc, tình huống. Và vô tình á, chúng ta tạo ra rất nhiều các nỗi hàm quan. Cho nên theo Đức Phật á, chúng ta ghi nhận việc thấy nghe chỉ đơn thuần là sự thấy sự nghe, chỉ ghi nhận thông tin thôi, khoan vội phán đoán nếu mình chưa có đủ dữ liệu. mà phán đoán đó có thể sai. Và thế giới kỹ thuật số này đó, tin tức giả fake news nhiều lắm. Fake news được lập ra để câu view, bởi vì có nhiều mạng. Nếu các clip của các bạn có 10.000 lượt truy cập trở lên, bạn được trả tiền hàng tháng, chẳng hạn YouTube. Thì những người chưa câu view á, thì họ sẽ tạo ra hàng loạt tin tức giả về các quan chức lớn, về các nhân vật nổi tiếng, về điện ảnh, về ca nhạc, thời trang, vân vân. Chuyện A thì ta nói B, chuyện B thì nói C, chuyện 1 nói 100, chuyện 100 nói 1000. Người đang còn sống thì nói chết, tức là tạo ra tin sốc và tin giật gân. Thì tự động tình trạng view vào những tin tức đó rất là lớn. Thì ở nhà, nếu mỗi một tháng mà tạo ra chừng 5 tin như vậy, mỗi một tin mà có từ 200.000 lượt view trở lên, có thể kiếm được 1.000 cho đến 2.000 Mỹ Kim bỏ túi, không cần phải làm việc gì hết. Đó là mặt trái của truyền thông hiện đại. Và báo chí ngày nay cũng phải tập trung vào báo mạng. Báo mạng có lượng truy cập nhiều, view nhiều á, thì tác giả của nó sẽ được là hưởng tác quyền, được tặng thêm cái tiền thưởng vì bán được quảng cáo. Thì bằng cách đó, khuynh hướng của báo chí thời hiện đại cũng xúi người ta tạo ra những cái tin giật gân, mà phần lớn là tin lá cải. Cho nên chạy cảm xúc theo các cái phản ứng đó đó, thì chúng ta không biết đâu là đúng, đâu là sai, dễ hoang mang và dễ ngộ nhận, dễ tạo ra hàm quan. Do đó là cố gắng nhìn sự vật như chúng đang là. Thì bằng cách này đó, chúng ta cần phân biệt là sự vật trong chính nó và sự vật qua lăng kính của mình. Sự vật trong chính nó là chúng ta chỉ ghi nhận đơn thuần như thế, không có đánh giá thái độ. Còn sự vật qua lăng kính của mình đó, thì mỗi người có một cách đánh giá riêng. Có thiện cảm thì chúng ta đánh giá tích cực, thương người, thương cả đường đi. Còn không có thiện cảm thì đánh giá tiêu cực, ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Đó là cái phản ứng cảm xúc tạo ra tính liên minh trên nền tảng cảm xúc. Các lỗi lầm đều là quá khứ, vì khi đã thực hiện rồi nó không còn nữa. Hậu quả nó có thể tiếp tục diễn ra hiện tại. Nhưng mà muốn khép lại nó đó, thì chúng ta phải rộng lượng, quảng đại, bao dung, tha thứ, vô ngã, vị tha. Vì không có ai là không sai lầm. Mình chấp vào sự sai lầm của người khác là mình khổ, người khác cũng khổ. Điều 5, thực tập thiền giải quyết khổ đau. Khi Đức Phật giác ngộ với Gò Bồ Đề đó, Đức Phật hoàn thiện được 3 phương diện về trí tuệ. Ngài có được tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Tầm nhìn chân chính là liên hệ đến quan niệm thế giới không có nguyên nhân đầu tiên, không có đấng sáng thế từ Thượng Đế hay là Thần Linh. Vật chất không phải là nguyên nhân của cuộc sống, duy tâm cũng không phải là nguyên nhân đầu tiên của mọi sự vật, mà tất cả nương tựa vào nhau theo công thức tương quan, tương duyên, tương thuộc. Cái này có dẫn đến cái kia có, cái này không dẫn đến cái kia không. Và quy trình tương tác đó có thể xảy ra theo chiều thuận hoặc là chiều nghịch. Tư duy chân chính thì bao gồm tư duy tích cực, tư duy phù hợp với nhân quả, tư duy thoát khỏi tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê và tâm cố chấp. Thế làm cho người đó trở nên lạc quan, năng động, yêu đời, phụng sự, mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho người khác. Về phương diện đạo đức thì Đức Phật đạt được 4 phương diện: lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Lời nói chân chính thì gồm có không nói lời sai sự thật, không nói lời gây mất hòa hợp đoàn kết, không nói lời văn tục, chửi bế, chì chiết, nặng nhẹ, không nói lời vô ích, tức là lời thị phi, lời tán dóc. Về nghề nghiệp chân chính, về hành động chân chính, thì Đức Phật khuyên không giết người, ngược lại bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, ngược lại đó chia sẻ sở hữu pháp của mình cho những người kém may mắn hơn, không ngoại tình, ngược lại cam kết giữ chung thủy một vợ một chồng trong hôn nhân. Về nghề nghiệp chân chính, Đức Phật khuyên đó, xa lánh sáu nghề sản xuất và du bán vũ khí vì giết người hàng loạt, nghề nô lệ là vì chà đạp nhân phẩm của con người và vi phạm luật pháp thế giới, nghề lầu xanh vì dẫn đến các chứng bệnh truyền nhiễm chết người và gây mất hạnh phúc gia đình, nghề bào chế độc dược vì dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm và làm cho người khác tự tử chết, nghề cờ bạc vì dẫn đến tình trạng bác thằng bằng, tổ sư thằng bằng, nghề chăn nuôi và đồ tể vì dẫn đến tình trạng giết quá nhiều các loại gia súc và động vật. Ngoài sáu nghề tiêu cực đó ra, tất cả các nghề còn lại được luật pháp cho phép, thì đạo Phật khích lệ chúng ta nên làm. Thì bằng cách đó, thà chậm giàu một chút, giàu một chút mà đời sống chúng ta được bình an, thì cái giàu đó trở nên là bền vững. Nỗ lực đạo đức thì gồm có nỗ lực lập nghiệp, nỗ lực xây dựng hạnh phúc, bao gồm bốn phương diện. Việc xấu ác đã làm thì nỗ lực không tái phạm, việc xấu ác tiêu cực mất hạnh phúc chưa làm, không tạo điều kiện để chúng xảy ra. Việc tốt, việc thiện, việc nghĩa, việc nhân đạo, việc Phật, việc phụng sự đã có, tiếp tục phát huy. Việc tốt, việc thiện, việc nghĩa, việc nhân đạo, việc Phật sự chưa có thì nỗ lực để nó có mặt. Thì bằng cách đó đó thì chúng ta sẽ tiến bộ hơn mình ngày hôm qua, chúng ta của ngày mai sẽ tiến bộ hơn chúng ta của ngày hôm nay. Cứ như thế mình nỗ lực phá kỷ lục chính mình, đó là mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm cứ một lần là nâng nhón chân vót tay lên chút xíu để tiến bộ hơn. Về phương diện thiền định á, thì thực tập thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ có nghĩa là dừng lại các phản ứng giác quan để làm chủ bản thân, tức là cột tâm mình vào một trong 40 đề mục thiền định, để nhờ đó tâm không chạy về quá khứ, không du lịch ở trong tương lai, tâm ăn trú hiện tại, bây giờ và tại đây thôi, theo dõi hơi thở, theo dõi cái bây giờ, theo dõi cái tại đây, không bị vướng kẹt vào bất cứ một cái gì khác. Còn về thiền quán thì giúp cho chúng ta mở được trí tuệ. Có bốn đối tượng thiền quán: làm chủ thân thể, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm cũng như mọi sự và hiện tượng. Thì để dễ dàng thực hiện đó, chúng ta chỉ cần nhớ đó là hai điều quan trọng thôi, đó là làm chủ cảm xúc và làm chủ tâm. Để làm chủ cảm xúc đó, thì phải nhớ cảm xúc có ba phương diện. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống hài lòng đó, thì dẫn đến đam mê, thích thú, sở hữu, bám chấp. Đối với con người, sự vật, sự việc không thích đó, thì chúng ta khởi lên cảm và phản ứng là khó chịu, căng thẳng, loại trừ, xung đột, thậm chí là giết. Còn khi mà tâm mình nó chưa phân ranh giới rạch ròi giữa thích và không thích đó, chúng ta rơi vào phản ứng trung tính, tức là phản ứng trung lập. Và cái thời gian trung lập với phản ứng đó không dài lắm, sau đó chúng ta lại tẻ ra hoặc là bên phần tích cực hoặc là bên phần tiêu cực thôi. Thì bước đầu á, thực tập thiền thay thế các phản ứng tiêu cực bằng các phản ứng tích cực. Bước thứ hai, thay thế phản ứng tích cực bằng sự thản nhiên. Thản nhiên sẽ giúp cho chúng ta trở nên điềm tĩnh, sâu sắc, bản lĩnh đối diện trước các nghịch cảnh của cuộc đời khi nó đang xảy ra, không lính quýnh, không sợ hãi, không khổ đau. chúng ta tìm giải pháp thích hợp nhất để giải quyết nó. Thì để làm chủ hạnh phúc từ cảm xúc đó, thì theo Đức Phật chúng ta cứ tập thở bốn thì. Thứ nhất là hít vào một hơi thật sâu trung bình 6 giây, nín thở 2 giây để thanh khí đó đi vào tận đến đan điền. Sau đó thở ra một hơi thật dài 6 giây để tống trượt khí ra bên ngoài, nín thở 2 giây để đan điền không còn trượt khí nào nữa. Có 6 vị trí mà chúng ta cần tập trung khi hít thở ra vào trong thiền định. Thứ nhất là hai cửa lỗ mũi, thứ hai là khoang mũi, thứ ba là thanh quản, thứ tư là vùng ngực, thứ năm là vùng bụng, thứ sáu là vùng đan điền. Thì khi hít vào á, vị trí cửa mũi, khoang mũi và thanh quản, chúng ta phải cảm nhận là hơi thở tiếp xúc ở những cái vùng đó. Lúc đầu là bằng sự hình dung, rồi sau dần nó thành một thói quen. Khi mà tâm mình không để đến những thứ khác thì cái cảm nhận của chúng ta nó rõ ràng lắm. Còn khi ở ba vị trí còn lại, chúng ta liên tưởng đến ba động từ: phình ở ngực, phình ở bụng, phình ở đan điền, gọi tắt lại là phình phình phình. Còn khi thở ra thì chúng ta nhớ là thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực, với ba động từ tóm tắt xẹp xẹp xẹp. Quy trình thở như vậy được gọi là bốn thì. Nếu quý vị tập trung toàn bộ sự chú tâm vào tiến trình hơi thở ra và vào như thế thì chúng ta không còn tâm tư đâu mà nghĩ đến chuyện quá khứ, chuyện tương lai, chuyện hiện tại. Mỗi ngày nên tập thực tập thở thiền như vậy 8 phút vào buổi sáng, 8 phút vào buổi chiều tối, 16 phút thôi. Nó giúp cho các bạn tái tạo được năng lượng do căng thẳng và áp lực trong công việc mà các bạn bị tổn mất rất là nhiều trong mỗi ngày. Tập thành thói quen, phải thương chính mình thực tập thiền, vì không ai mang lại hạnh phúc cho mình ngoài chính mình. Phương diện thứ hai của tâm á, thì các bạn chỉ cần nhớ xả niệm thanh tịnh. Niệm đây là mỗi ý niệm bao gồm phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư, phản ứng nhận thức. Nó làm cho chúng ta chia danh giới, thích á, thì á, tạo liên minh, không thích á, thì đối lập và lỗi trừ. Nó làm cho mình lúc nào á, cũng rơi vào tình trạng là bạn và thù, một mất một còn thôi. Nền kinh tế phương Tây đó xúi dục chúng ta đó là biến cái việc kinh doanh là một chiến trường, và xem á, những người cùng sản xuất một loại hàng như chúng ta đang làm á, là đối thủ. Cho nên lúc nào mình cũng căng thẳng mệt mỏi với họ. Còn đạo Phật thì dạy chúng ta hoàn toàn khác, đầu tư vào chất lượng sản phẩm, mẫu mã hấp dẫn, giá cả phải chăng, tiếp thị đúng cách, biết khuyến mãi vào những thời điểm thích hợp, tạo uy tín về chất lượng hàng và giá trị sản phẩm, thì tự động giá trị cốt lõi mặt hàng của chúng ta được ghi nhận, và khách hàng đó khi đã mua lần một thì dẫn bạn bè đến lần hai, khi đã có một lần hai thì tự động có lần ba. Chúng ta không cần phải lo lắng và không cần phải xem ai là đối thủ kẻ thù gì hết á, tự động doanh nghiệp của chúng ta cũng lần lượt ngày càng phát triển thôi. Nó là quy luật nhân quả tất yếu. Xả niệm là buông bỏ mọi ý niệm, bao gồm ý niệm quá khứ, ý niệm tương lai, vọng niệm ở hiện tại. Thì trong thời gian thực tập thiền đó, chúng ta quên hết thì khép mắt lại, ngồi thẳng lưng, không cần phải ngồi xếp bằng. Quý vị có thể ngồi trên ghế, thậm chí là ghế có lưng dựa, ngồi thoải mái, khép mắt lại để mắt không du lịch bằng cách quan sát hình thái và màu sắc, không mở tivi, radio, nhạc hay là tin tức. Phải có mặt ở một cái không gian thật là vắng lặng để yên tĩnh ở một mức độ tương đối. Rồi quý vị cứ theo dõi hơi thở ra vào dài và ngắn. Hít vào một hơi thật dài, tôi cảm nhận hơi thở dài. Hít vào hơi thở ngắn, tôi cảm nhận hơi thở ngắn. Ngoài hơi thở, sự đếm hơi thở ra và vào. Quý vị không nên bận tâm với bất cứ một cái gì khác trên đời. Lúc đó quý vị có thể nhẩm: tôi là khúc cây, tôi là tảng đá, tôi là gió thoảng, tôi là mây bay, tôi là dòng suối, tôi là thác chảy. Và những thứ này là hiện tượng gọi là biến dịch, nó không dừng một chỗ. Không dừng là tượng trưng cho không bám dính, không cố chấp, không vướng kẹt. Nó thoát ra khỏi tâm của chúng ta. Tức là thực tập buông xả, nhất là buông xả khổ đau, buông xả bất hạnh, buông xả mặc cảm, buông xả mít đứa cảm xúc, buông xả sự mũi lòng, buông xả sự thương tổn, buông xả cảm giác mình bị khinh thường, mình bị bỏ rơi, mình bị lừa đảo, mình bị chê khăm, vân vân. Tất cả những cái cảm xúc tiêu cực đó chúng ta vứt bỏ hết trong lúc mình ngồi thiền, để tâm mình trở nên chân không quá. Trong chân không thì không có sự rơi, do đó không có sự bám. Tức là tâm mình nó rỗng rang, do không có cái gì hết. Thì bằng cách này các bạn tái tạo lại năng lượng rất nhanh. Sống hoài, làm việc hoài, có thể bận rộn suốt ngày mà vẫn không mệt mỏi. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ tăng cường được sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, góp phần làm cho chúng ta được hạnh phúc và bình an. Kính thưa các quý Phật tử, năm điều mà tôi vừa gợi ý đó, giúp cho chúng ta dễ dàng thương người mình thương trên nền tảng của sự hiểu. Khi hiểu thì không trách, không kiếm chuyện bởi chuyện đã qua, không càm ràm, không cằn nhằn, không gây sự, không kiếm chuyện, không lý luận hơn thua, không là ăn thua đủ. Vì mình hiểu rất rõ trong hôn nhân đó, và tình bạn, hễ có một người thắng thì cả hai cùng thua. Trong hôn nhân đó, thì phải cả hai cùng thắng, hoặc là cả hai cùng huề. Chứ đừng có phân ranh giới đâu là đúng đâu là sai. Chúng ta phải nhẹ nhàng bỏ qua. Người có lỗi đó thì phải nỗ lực khắc phục, và người không có lỗi thì phải rộng lượng cao thượng, để cho hai bên nó không bị khổ đau với nhau. Thì trong 7 cách vượt qua các tranh chấp đối với người tu đó, Đức Phật có một phương pháp đặt tên là như cỏ xanh trải đều trên đất. Có nghĩa là chúng ta không cần phải bận tâm ra ai đúng ai sai nữa, mà quan trọng là tìm giải pháp. Mặt đất á, thì có lúc đó nó gồ lên, nó khi gề xuống, có khi đó nó có cao, có khi đó nó trũng. Cái công việc mà chúng ta cần phải làm để cho đi được an toàn, đó là san bằng đó đất thành một mặt phẳng, trải cỏ lên như là săn cỏ đá banh hay cho các loại thể thao. Thì lúc đó quý vị sẽ đi một cách rất là êm ái, thoải mái bàn chân, và không bao giờ bị các rủi ro trong sự đi. Thì phương pháp trải cỏ xanh trên đất được Đức Phật khích lệ áp dụng trong những tình huống để giải quyết, mang lại hòa khí và hạnh phúc cho cả hai hoặc là hai bên. Đó là ứng xử thông minh. Thì muốn như vậy đó thì đừng có ứng xử bằng tư cách là thẩm phán, phán quyết người mình hoài nghi là có tội. Thế chưa có gì hết, chỉ có hoài nghi thôi. Nghe thị phi bên ngoài về là bắt đầu mình kiếm chuyện lên là không thông minh. Chúng ta cần phải nhẹ nhàng tìm hiểu rõ mọi thứ, rồi giải pháp nào tốt nhất để khắc phục hậu quả. Chứ còn không có bận đến cái việc đúng và sai, thắng và thua. Thì bằng cách đó đó, chúng ta mới trải nghiệm được hạnh phúc trong đời. Thì cũng rất mong hai Phật tử Nguyễn Đình Phát và Phạm Ngọc Minh Châu đều là Phật tử đã quy y, thì nên theo lời khuyên của thầy, một trong 4 điều phát nguyện hôn nhân đó, đó là phát nguyện giúp cho con cháu trở thành Phật tử từ nhỏ, để các cháu đó biết thương kính cha mẹ, tôn trọng thầy cô giáo, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, và biết ơn nghĩa đối với tất cả những người mà các cháu được nhận sự giúp đỡ trực tiếp hay là gián tiếp. Thì các cháu sẽ không dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần tự lực, học những điều hay lẽ phải, có đời sống đạo đức cao quý, không nghiện ma túy, không uống rượu bia, không chơi bề, không cờ bạc, không phung phí của cải, biết tiện tặng, và làm việc phúc việc nghĩa thì chắc chắn là cả gia đình sẽ được hạnh phúc. Thì khi làm được như thế đó, lớn lên các cháu sẽ biết ơn cha mẹ có công dẫn dắt làm Phật tử. Rất nhiều người Phật tử ngộ nhận cứ để cho con mình ở tuổi lớn lên tự quyết định tôn giáo, đó là sai lầm. Không có tuổi thơ nào mà có thể tự biết tự quyết định được hết đó. Tất cả phải dẫn dắt hết. Muốn con mình có kiến thức thì cha mẹ phải dẫn dắt đến trường mẫu giáo, rồi cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học. Chứ có ai mới sinh ra mà tự động thích những cái thứ đó đâu. Phải được dẫn dắt. Lúc đầu đến trường là khóc, bắt đi học là khóc, bắt làm cái này là khóc, bắt học bài là khóc. Nhưng mà từ từ quen, và quen đó là quen thích rồi. Thì việc đi chùa làm Phật tử từ nhỏ rất là tốt. Thì ở chùa Giác Ngộ chiều thứ bảy 14:30 hàng tuần thì có chương trình búp sen từ bi cho các cháu từ tuổi lên 3 đến tuổi 13. Vào chiều chủ nhật 13:00 đến 17:00 có chương trình tuổi trẻ hướng Phật cho các cháu học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên. Vào 7:00 đến 11:00 chủ nhật dành cho người trung niên và lão niên. Ngoài ra đó thì mỗi tháng một lần vào ngày thứ bảy đó có chương trình tu thiền. Trong 4 chủ nhật đó, sẽ có 2 chủ nhật là tu thiền. Như vậy là chúng ta có cơ hội đưa con cháu từ tuổi ấu thơ đến thanh thiếu niên, rồi trung niên, lão niên đều có thể đến sinh hoạt và tu học được. Ngoài ra thì mỗi bữa tối vào lúc 18:45 tại chùa thì có các lớp giáo lý gồm mà lớp Phật pháp căn bản, lớp Phật pháp nâng cao, lớp kinh trung bộ, lớp kinh pháp cú. Về các kỹ năng đó và ngôn ngữ thì chùa Giác Ngộ đào tạo miễn phí lớp tiếng Khmer khoảng 60 học viên, lớp tiếng Trung trên 100, lớp tiếng Anh trên 100, lớp tiếng Nhật khoảng 450, lớp tiếng Hàn khoảng 630. Ngoài ra còn có lớp luyện giọng và lớp thư pháp miễn phí. Thì các cái lớp ngoại ngữ và kỹ năng đó, đó giúp cho giới trẻ đó là có thể có thêm được cái kiến thức mới, nhất là kiến thức kỹ năng. Nhà trường thì đâu có dạy kỹ năng, nhà trường dạy kiến thức thôi. Cho nên cho các cháu đến chùa học Phật pháp và học kỹ năng, học ngôn ngữ thì các cháu sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, và nhờ đó cả gia đình sẽ được hạnh phúc dài lâu. Chúc tất cả được an lành.